giường, ông ngồi ở trên đó. Rồi ông mướn bốn cái thằng thằng thanh niên á khiêng ổng, bốn cái thằng thanh niên á khiêng ổng, rồi ông ngồi nữa ông gieo. Thì té ra thầy gì ổng có hai chân à, và ổng mướn bốn thằng nữa là tám chân, thành tới mười chân. Thay vì ổng xuống gieo thì ổng đạp cái hai chân thôi. Bây giờ ông mướn người ta khiêng ổng ngồi ở trên, bốn cái thằng kia khiêng cái giường ngồi chứ ổng gieo, thì té ra cái đất của ổng nó đem nó sẵn xuống hết trơn. Cái lúa của ổng thì đỡ lên không có tốt, tại vì đất nó dễ xuống đạp nhiều quá lắm. Cho nên năm đó ổng tuy là ổng gieo lúa nhưng mà lúa không tốt. Ổng làm cái gì vậy, ổng làm sai phương pháp, phải không? Người ta dặn là ổng mà ổng là tự nhiên ổng nghĩ ra cái cách đó, tự cái ý ổng nghĩ cách. Cho nên bây giờ Đức Phật nói á, Đức Phật đại ý cái chuyện này là ý mình tâm minh lên lợi, mình mới nghĩ ra một cách giống như cái tâm thức á, mình cái tâm thức của mình á nó suy luận á, cái tâm thức của mình nó suy luận quá cho nên nó thành ra những cái chuyện không có tốt. Cái Phật biểu mình cái suy luận, cái phương pháp á, cái phương pháp là mình phải làm theo đúng phương pháp. Mình đừng có nghĩ mình tâm minh, mình nghĩ ra cái cách khác, nghĩ cách khác là sai liền, giống như mình tu vậy đó. À, ở đây ha, bây giờ cái gì nhìn lên nè, câu chuyện số 82 học cách gieo lúa. Đức Phật kể cái chuyện học cách gieo lúa của cái ông đó đó. Đức Phật nói á, cái chuyện này á là đại ý á, là cái ông này ông ỷ mình thông minh, cho rằng suy luận của ta là đúng á, suy luận của ông là đúng. Gì là ông mướn bốn ông đi riêng cái giường, rồi ông ngồi lên chở, ông đâu có đạp xuống đó, phải không? Ông có đạp, thay vì ông đạp cái hai chân mà giờ nó thành cái tám chân đó. Chứ giờ cái suy luận của ông là đúng, ông nghĩ vậy á, tự ý xen tạp phương pháp đã học nên việc tốt trở thành việc xấu. Đức Phật á sở dĩ á mà nói cái câu chuyện này là nói về cái phương pháp tu á, cái phương pháp của mình tu nè, mà mình không theo đúng phương pháp mà mình xen tạp, mình xen tạp thì mình không có đạt thành kết quả đâu. Đức Phật nó muốn dạy cái gì? Đức Phật nói á, vì tiêm nhiễm thói xấu lâu đời nên con người á học theo điều xấu á thì mau lắm, dễ lắm, mà học theo điều tốt á thì khó lắm. Tại vì cái suy luận nó quen thói rồi, cho nên học học thì chắc cũng về nhà cũng suy luận. rồi cũng tìm ra phương pháp của mình, cho nên nó không đúng pháp của người ta. Đức Phật nói do tâm thức suy luận và cố chấp nên tánh bảo thủ và bản ngã tự cao tự đại làm cho họ khó tiến bộ. Tại vì người ta dạy cho mình rồi mình lại bảo thủ, mình tự cao, mình tự đại, mình cho rằng mình khôn hơn, cho mình cái chế ra, mình chế cách ra đó, mình chế cái pha chế ra cái sao nó thành hư luôn. Pha chế hư luôn mà không chịu theo người ta. Rồi Đức Phật nói á, mọi sự việc đều có trình tự hình thành riêng của nó, chứ không phải là mình muốn thêm thắt là mình thêm. Nếu mà tự ý dùng sai phương pháp á thì dù cho bỏ công nhiều nhưng mà kết quả rất là ít. Bỏ công rất là nhiều mà mình sai phương pháp thì kết quả có bao nhiêu đâu. Rồi cái mục đích chính của Đức Phật nói cái chuyện này là Đức Phật nói về cái sự tu hành đó quý vị. Mỗi quả vị tu chứng đều có pháp riêng, cũng như là muốn thành Phật thì phải tu sao, muốn thành A-la-hán tu sao, muốn thành Bồ-Tát phải tu sao, muốn thành Phật tử tu sao đó. Chứ không phải là muốn tu là nó ra, tu cái nào nó cũng ra kia, không phải đâu nha. Nếu mà mình xen tạp pháp môn á, dù cho dụng công cũng khó thành. Đức Phật nói gì? Ý á, Đức Phật nói mình đây á, mình tu hành mình phải chọn cái pháp môn đi. Muốn tu tịnh độ hay là tu thiền hay là tu mật tông, phải chọn đi. Rồi mình phải áp dụng đúng như vậy, chứ mình đừng chạy tới chạy lui về xuôi về ngược, pha qua pha lại đâu, nữa sao nó thành gì hết á. Đức Phật nói cách tu giải thoát á, muốn mà tu giải thoát á thì mình phải nắm rõ ba điều này trước nè. Cách muốn tu giải thoát mình phải rõ, mình phải nhận rõ cuộc sống là giả tạm. Cuộc sống giả tạm không? Tạm. Tại vì mình sống mình trẻ xong già rồi bệnh rồi chết mà, mình đâu có còn tồn tại đâu. Cuộc sống là giả tạm lắm. Cuộc sống là gồm gồm cái gì? Hay làm ăn nữa, rồi phải đối xử với nhau nữa, phải vợ chồng con cái nữa, phải hoàn cảnh nhà cửa xe cộ, rồi phải của cải trong nhà, phải không? Cơm ăn áo mặc, tiền nhà, phải không? Cơm áo gạo tiền vậy đó, tiền nhà đó đủ thứ. Ngày tối đi làm, sáng sáng đi làm ra thì chỉ để lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền gì nữa, phải không? Tiền nhà gì nữa. Nếu không có bốn cái đó mà đâu đi làm chi, thấy chưa? Khổ lắm cái cuộc sống á, nó tạm lắm. Ba hồi có chốt, ba hồi không, cái thân này ba hồi mạnh, ba hồi đau nè, vợ chồng con cái ba hồi á, xung hợp ba hồi chia tay nè, ba hồi á, thì vui vẻ, ba hồi gây lộn nè. Cho nên cuộc sống này nè, nó tạm, cái tụi đừng có nói chuyện này. Gì vậy? Đóng cửa phía sau lại. Sao vậy? Tốt là sao? Đóng hai cửa lại. Bây giờ á, thứ hai nữa, điều thứ hai quan trọng á, là phải thấy rõ sự vật biến dịch nè. Tất cả đều là biến dịch, sự vật đều là biến dịch hết. Thế phải biến đổi không? Cái bông này á, cũng là héo đi từ từ, trái cây bắt đầu hư từ từ, nhà thì nhà mới, nhà cũ từ từ. Rồi không khí này ba hồi lạnh, ba hồi nóng này, thấy chưa? Rồi từng người sao? Ba hồi tinh tế, ba hồi không, ba hồi thương, ba hồi ghét. Đó, vợ chồng vậy á, chứ mà gây lộn ra chừng 5 phút sau thành người dân à, có phải không? 5 phút sau nó thành người dân. Mà khi nó thành người dân rồi á, thì nó chặt đẹp ghê lắm. Nó ra tòa nó chia từ đồng từ cách à, hơn 1 đồng 50 cent nó cũng chịu đâu quý vị. Mấy bữa vậy đó, nó giống như người thân á, mà đồng chết đồng sống á. Mà đụng cái thôi nó ra ra chia ly rồi, cái này là cái nhà bên cạnh mình nè. Một sen nó cũng tính nó vậy, nó coi giống như cái thù luôn, quay lưng cái một à, rất là nó chặt đẹp. Cho nên cái tình người này nè, nó biến dịch lắm á, nó biến dịch, rất biến dịch. Cái gì cũng biến dịch á, con kiến nữa, nuôi lớn lên chưa chắc nó thương mình, chưa đâu, nó chưa thương mình đâu, nó thương nó đi rồi, nó thương chồng nó, thương vợ nó thôi à, nó đâu mà thương mình. Mình thử mình già mà giờ mình ở trong nhà đó, vợ nó không chịu là đưa ông ra liền đó, chồng nó không chịu là nó cho mình ở đâu, thiệt. Nó phải vì chồng thôi, chồng nó không vừa ý, nó mới nhìn mình đâu à, chồng nó biểu tượng mình nó từ liền, nó không có dám kêu mình đâu, nó không dám tới thăm mình đâu. Nếu mà tới thăm mình, chồng nó bỏ nó sao, hoặc là vợ nó bỏ nó sao. Cho nên cái tình người nó biến dịch, mình nuôi là nhỏ lớn mình hy sinh biết bao nhiêu. Một đồng mà nó mới dám ăn mà để con ăn mà, phải không? Mình nằm chỗ ướt, nó nằm chỗ ráo nè, rồi cái gì cũng cho con á. Nhưng mà lớn lên nó nghe là ai? Chồng nó, nghe là vợ nó, nó không nghe là mình đâu. Cho nên mình phải biết cuộc đời này nè, cuộc sống này làm ăn rất là bồng bềnh, không có chắc chắn gì hết. Rồi á, vật chất biến dịch, tâm hồn biến dịch. Rồi mình phải thấy cái thân này mình tạm nè, tạm có chứ không phải có thiệt. Rồi kiếp sống mình cũng tạm có luôn. Rồi của cái tạm luôn. Rồi cái tình người tạm luôn. Mình phải thấy ba này này trước khi tu, phải không? Mình phải chán cái này, kêu là mình phải chán cõi ta bà mới cầu sanh tịnh độ. Mình còn thích cõi ta bà không bao giờ. Mình còn thích, ví dụ mình còn thích xích đi này, mình không bao giờ giờ đi mê bình nở đâu, thiệt mà. Thì là mình chán rồi, chán xích đi mới đi mê bình được, chán cỡ ta bà mới giờ cực lạc được đó. Cho nên mình mới thấy rõ ba cái này, mình tạm thôi, có mà tạm thôi. Cho nên vì vậy mình thấy rõ rồi mình phát làm sao? Phát tâm chuyên tu, chuyên tu với nha. Chuyên tu thì ba pháp môn này nè, mình phải chọn một, một thôi. Hoặc là pháp môn niệm Phật, hai là pháp môn thiền định, ba là pháp môn mật tâm thì chú. Ba cái này mình muốn cái nào, muốn cái thôi. Cái niệm Phật này bây giờ nó dễ tu lắm, cái bài mật pháp này nó con người không có yên, hoàn cảnh nguyên, cho nên cái pháp môn này dễ. Muốn vậy mình phải tin sâu, là tin có gì, có cõi Phật, có cõi Phật A Di Đà, phải tin. Rồi á, mình phát nguyện sao, cầu sanh về thiết tha và sanh về kia. Thứ ba là hành miên mật, niệm niệm Phật nhất tâm của họ đó. Mình á, muốn tu pháp môn niệm Phật phải khám phá và phóng hạ. Và thường không vậy á, khám phá là sao? Khám phá là nhìn rõ, nhìn rõ ba điều này. Phóng hạ là buông xả, nhìn rõ ba điều này, cái gì cũng tạm hết, nắm cái buông xả là phóng hạ. Khám phá là nhìn rõ, phóng hạ là buông xả thì mới niệm Phật được, không? Rồi á, muốn tu thiền không là phải minh sát tuệ, đi và biết đi, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, nghĩa là sống với thực tại thôi, thiền á. Rồi bên ngoài á là sáu căn không, mà không có bám theo sáu trần để suy luận là thiền. Nha, sáu căn mắt tai mũi lưỡi nè, bám theo sáu trần cảnh không để suy luận, chạy theo nó là thiền, không có cho nó chạy theo là thiền. Còn hỏi con mắt mình thấy món nào mình suy luận món đấy thì chưa, cái đó là thiền đăng à, là thành thân đi. Hãy thấy cái bông mà suy luận bông tốt bông xấu, bông phải không mà bông này tôi cũng thích, bông kia tôi thích là sao? Không phải thiền. Thiền thì thấy cái bông là cái bông, nhưng mà cũng chưa phải nó tên là bông, nó là chính nó chứ không phải bông. Bông đâu phải là bông, mình kêu là bông, còn tay nó kêu gì đó, nó kêu khác phải không? Rồi tiếng Pháp nó kêu khác, tiếng Tây Ban Nha kêu khác, Indonesia nó kêu khác, cho nên nó không phải là tên, nó không có tên nào hết, tất cả đây nó không có tên. Mình đặt cho nó thôi, mình đặt cho nó là đây cái áo hay là đây cái bàn rồi, nhưng mà nó không phải là cái bàn. Bây giờ mình đem hết trong cái bàn này ra, nào là đinh, nào là cây, nào là sơn, nào là sắt rồi đó, nó tên đinh, tên cây, tên sơn, tên sắt rồi đó, mình lấy ra mỗi thứ một miếng, nó không có miếng nào tên bàn trong này nè, có phải không? Nó hết, nó có tên bàn, bữa nó rã ra thì nó không có bàn, cho nên nó tạm, cái bàn này nó là tạm gọi thôi, nó không có bàn. Cũng như mình nè, sư cô Phúc Hoàng nè, tạm gọi thôi, ở trong mình sư cô không có cái miếng nào có cái Phúc Hoàng hết, thấy chưa? Cho nên cô không có, không có. Cho nên khám phá là phải thấy rõ, phóng hạ là xả, mà đâu xả đâu. Xả ra lấy vô, xả ra lấy vô, ra vô, ra vô, ra vô. Nhưng mà sao mình phải lấy vô để xài, nhưng mà tạm xài, tạm thôi, tao mượn mày xài thôi, giờ này tao chết thì mình đừng ai lấy đi, thấy không? Tao không có gì mày, mất mày là tao đau khổ. Không có cái rổ ăn cơm, không có cái rổ đựng thì tao lấy miếng giấy nhiệt tình tao đựng, là tao không có cái tô ăn thì tao lấy cái chén đựng canh, tao có gì đâu bực bội, phải không? Thay vì múc tô canh bự nè, chính giữa đây để gia đình ăn, bây giờ không có tô thì múc mỗi người một chén, cái tô để mà đựng đồ thôi, đâu phải ăn ở trong đâu, có gì đâu mà phải bực bội, phải không? Nghĩa là tùy thuận hoàn cảnh, tùy thuận hoàn cảnh, đừng có đòi hỏi gì hết, có gì xài nấy. Cho Đức Phật nói bên ngoài á, sáu căn tiếp xúc với sáu môi trường, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà không có bám theo suy luận, gọi là gì? Là thiền. Đó, từ sáng tới chiều á. Còn bên trong nè, bên trong cái tâm á, không có để cho nó xao xuyến là đến, thấy chưa? Từ sáng tới chiều, tối trước khi đi ngủ, hồi sáng giờ mình có tham không? Không. Mình hồi sáng giờ có giận không? Không. Hồi sáng giờ có si mê cái gì không? Không. Là mình được tình định chưa? Đó, niệm Phật cái thiền định gì cũng là cái định, là cái tâm mình an hết á. Mà khi cái tâm thức nó không hoạt động, cái tâm thức nó không hoạt động thì cái Phật tánh hiển lộ ra thì thôi. Mà Phật tánh hiển lộ ra, cái tâm thức nó không hoạt động, quý vị có thức suốt đêm nó cũng vẫn là khỏe. Tại mình thức suốt đêm mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia nhiều quá, cho nên sao? Tại nó mất 2-3 kg. Cho nên á, người ta tu á, có nhiều hòa thượng lúc này không có ngủ rồi, hòa thượng trí tịnh á, lúc này hòa thượng không ngủ hết trơn á. Hỏi sao hòa thượng không ngủ mà hai gần mười mấy năm nay không ngủ mà tại sao hòa thượng khỏe? Hòa thượng nói tại cái tâm thức nó không hoạt động, hòa thượng ngồi đó, hòa thượng chỉ biết ngồi đó thôi. Giờ hòa thượng không có tâm, không hoạt động, cho nên hòa thượng hồng hào lên, khỏe lên mà không có ngủ gì hết. Mình mà không ngủ chừng cỡ bữa mình sao? Trời ơi, giống như cái thầy mà chết vậy, phải không? Lờ đờ bơ phờ, phải không? Mặt mày xanh lè xanh lét à, hở không đòn, phải không? Mắt ngủ, mắc sao quá. Đó, còn bây giờ bác môn trì chú thì sao? Trì chú mà ăn mà đi bắt vòng đó, thì cũng trì niệm cái thằng chú đó để cái tâm mình nó gái vô. Ai đi trì thằng chú, cái tâm đức này nè, nó không có chửi rồi nè, nó không nói chuyện người kia thì nó đọc thằng chú. Còn cái tánh giác biết, mình biết, mình biết mình đang đọc chú không? Biết. Mình biết mình đang nhớ Phật không? Biết, biết hết á. Cho nên cái tánh giác biết mình, nó biết mình đang nhớ, nhớ câu thằng chú, mà mình không nhớ mọi chuyện là trì chú đó. Nó tốn lại ba pháp môn đều cũng là định tâm hết á. Để định cái tâm thức này nè, chứ không phải định tâm nào á. Ta hỏi chứ, định tâm, định gì? À, định cái tâm thức lại. Còn không cái tâm thức này nó chạy, nó phẫn nạn, nó bú não tịch sang cuốn xỉm hai kêu cho tàm vô quý đó. Hôm đó nó mình học đó, nó giận, nó hờn, nó che đậy, nó não phiền rồi, nó kêu mạng rồi, nó tống cao, nó tự đại tự đó. Bây giờ mình cho nó, mình trì chú là mấy cái này nó không nổi lên, nó không nổi lên, nó không chạy lên, nó không phát triển lên. Thì nó định lại, mình định cái tâm thức lại, gọi là định. Chứ mình định gì vậy? Cái Phật tánh này đâu cần định, nó là cái tính nhất biết rồi, nó là giống mình Phật rồi. Mình cứ chạy thì nó biết mình chạy, mình buồn nó biết mình buồn, mình vui nó biết mình vui, chứ nó không có buồn vui, nó có buồn vui theo. Mình chết tới đây nó biết mình chết tới đây, chứ nó đâu có chết đâu, nó chỉ biết thôi. Cho nên cái tính nhất biết mình nó khôn lắm. Mình có một cái mà không ai chỉ mình đâu có được, chỉ mình ra mình phải nhận ra nó. Mà khi mình ngủ về hỏi với nó đâu, nó ở trong cái trạng thái tiềm tàng luôn, giống như điện vậy đó. Ở trong cái phòng này nó có điện, ở trong vũ trụ này có điện, nhưng mà muốn nó hiển lộ ra cái diệu dụng, nó phải nhờ có cái điện, nó phải nhờ cái đèn nó phát ra ánh sáng lần, rồi phải nhờ cái quạt nó mới quạt, rồi phải nhờ cái lò sưởi nó mới phát ra cái sức nóng. Cho nên nó phải có cái nào nó gái vô nó phát ra. Còn không có gì hết thì điện nó ở trong không gian thôi, mình đâu có thấy được, chứ không phải là không có. Mình đứng về mình đi, mình biết mà mình đói bụng, mình biết mình đói bụng không? Biết sẵn biết. Vậy nên mình phải có cái tính nhất biết đó. Không có đâu có được. Mình ngồi niệm Phật niệm hồi cái nó chạy lung tung, mình nói rồi tại sao bữa nay tôi niệm Phật mà nó chạy lung tung, niệm không được. Vậy chứ ai biết nó chạy lung tung? Cái tâm đức nó chạy lung tung, nhưng mà cái tính nhất biết mình nó đang mình niệm Phật mà nó vẫn chạy lung tung. Phải không? Niệm không yên. Mình niệm một lát nó chạy, nó chạy nó dẫn liền lên chuyện khác thì nó không có niệm Phật được. Là cái tính cái tâm tướng này nó chạy. Mà ai biết? Tính giác biết nó biết á. Cái giác biết này ngộ lắm. Nó không chạy, nó không chết, nó không bệnh, nó không buồn, nó không đau. Mà mình không biết nó đâu. Thì nào mình thành Phật mình thấy đó. Cái gì nó thấy đó không? Thành Phật là nó đó. Thành Phật là nó. Quý vị muốn thành Phật, quý vị phải làm cho nó hiện ra 24/24 gọi là đẳng giác. Còn mình bây giờ là phần giác. Lúc mình nhớ tới nó thì mình là Phật. Một lát mình quên nó, mình là chúng sanh. Lát mình nhớ tới nó, mình là Phật. Mình quên nó, mình chúng sanh. Cho nên mình giác mê, giác mê, giác mê. Còn Đức Phật đó là mình sống trên nó luôn. Không phân tích gì hết, không buồn vui gì hết. Chỉ thấy cái bông nở thì trực nhận bông nở. Nghe người ta chửi thì mình trực nhận là người ta chửi. Nghe người ta trợn trắng trợn dọc với mình thì mình biết người ta trợn trắng trợn dọc với mình thôi. Cái đó là Phật đó quý vị. Đừng phân tích gì hết. Để mình là Phật. Còn mình để phân tích mình đau khổ là nhảy nhảy chúng sanh liền. Cho nên Phật dễ lắm. Làm Phật rất là dễ. Mà mình nói tại mình quên nó đi. Mình không cho nó hiện ra. Mà mình nói, lâu đời lâu kiếp nó dày cộm cái tâm tức này rồi. Còn Phật bên đây có chút sức mạnh tè. Cho nên mình hiện ra là nó đè mình. Hiện ra nó đè mình xuống. Mình mới hiện ra cái tâm thức nó đè mình xuống. Cho nên bây giờ mình phải tập cho nó hiện ra. Đi xuống, tôi biết tôi đang đi xuống à. Tôi biết tôi đang đi lên à. Tôi biết tôi lấy đầu đũa à. Tôi biết tôi lấy cái muỗng à. Vậy á. Mình phải cho nó hiện ra. Chứ mình cho nó hiện ra nó sẽ chìm luôn. Mình có một cái để mà thành Phật. Mà hồi đó Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề đó tìm ra được cái đó đó quý vị. Chứ không có tìm cái gì hết á. Đức Phật tìm ra được, Đức Phật thấy ra được cái tánh giác biết đó đó. Đức Phật nói à thì ra nhiệt màu nhiệm quá ha. Đức Phật nói vậy á. Ồ, té ra trong ta, trong tất cả chúng sanh đều có một cái không bao giờ chết. bây giờ ta đã tìm ra được rồi. Cái Phật liền đứng lên xuống xuống sông mà xuống sông Ni Liên tắm, thì bắt đầu đi tìm mấy cái ông đệ tử, bốn ông đệ tử mới nói cho biết cái này nè. Chứ mấy ông có ngồi đây tu khổ hạnh ép sát rồi mấy ông tu một ngàn rồi mấy ông không thấy được cái này, thì mấy ông cũng vẫn là ép sát thôi, không có thấy được cái này lấy gì thành Phật, không có thấy được cái hạt giống thành Phật mà trong mình đây mà không ai chỉ. Thì Đức Phật nói được như vậy thì Đức Phật phải ra xuống đây để nói cái bộ kinh Pháp Hoa, chỉ được cái đó. Sau khi nói được kinh Pháp Hoa, chỉ được cái tri kiến Phật đó, thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Xong chuyện này, ra đời chỉ được cái đó thôi. Đạo nào cũng vậy, tu thiền định, tu mật gì á, tu niệm Phật gì cũng, nó cũng hiện cái đó ra hết. Tri kiến Phật hết. Có. Nghĩa là tu mật tâm thì chị chú nè bạc tâm đức, chị chú đã bạc tâm đức và nó an trụ cái cảnh giới định đó đó. Đức Phật nói á, cái này là xen tạp nè, thì quý vị phải biết nha, quý vị phải biết mình xen tạp để mà ngừng. Tại mình á, nếu mình ba cái pháp môn là niệm Phật, trì chú với thiền định này nè, mình chọn một đi, mình tu niệm Phật đi, thì mình nó tin sâu nguyện tiếp và hành trì niệm Phật nhất tâm bất loạn, phải không? Kháng phá và phóng hạ là điều quan trọng nhất. Muốn tu niệm Phật phải kháng phá phóng hạ. Nhưng mà tu pháp môn thiền định có kháng phá phóng hạ không? Cũng kháng phá phóng hạ. Nếu mà mình không, mình bám tay qua mấy cái chuyện kia thì mình không kháng phá phóng hạ cũng thiền định đâu có được, mình còn ham mà. Đây nè, nếu mình tu niệm Phật, mình tu thì chú mà tu thiền định, mà khi mình thiền định mình niệm Phật mà cái tâm này còn nhớ nó hận thù á, mình niệm Phật thì tối niệm quá trời niệm, mà ai chửi mình câu mình còn phải sao tới chửi lại á, là sao xen tạp giống như cái ông kia trừ rượu vậy á, gieo mạ vậy á, trồng lúa vậy á. Ta biểu đi hai người, ít người đi thôi, ông nói ông đi hai cái chân này sợ dẫm nhiều là ông mướn hai cái thằng kia, bốn cái thằng kia là tám chân, là sai pháp môn rồi. Cái này là sai pháp môn nè, để kháng phá phóng hạ. Rồi á, nếu mà niệm Phật mà cái tâm mình còn mưu tính rửa hận, mình chờ gì mình rửa hận ai đó, mình có phải sai không? Sai, phải phóng hạ. À, phóng hạ mà còn tính toán hơn tôi phải quấy với ta làm sao? Tôi phóng hạ, phải không? Rồi á, tại vì người ta hận thù người ta.